Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Thưa quý vị thính giả, trong tạp chí Sức khỏe là vàng tối thứ tư tuần này, một bác sĩ rất là thân thiết với khán thính giả của SBS, đó là bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình, sẽ mang đến những thông tin hữu ích về bệnh ung thư ruột. Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Bình ạ.
Xin chào Thanh Ngôn, xin chào quý vị thính giả của đài SBS ạ.
Dạ, trước tiên xin bác sĩ cho biết ung thư ruột là như thế nào ạ?
Thì trước đây mình cũng nói nhiều về ung thư ruột rồi.
Yeah.
Thì mình xin nhắc lại là cái phần ung thư ruột ở đây mình nói là tập trung về vấn đề ung thư ruột già. Ruột là cái phần nối giữa bao tử xuống đến hậu môn. Thì cái phần nối giữa bao tử đến hậu môn thì nó chia ra ruột non và ruột già.
Yeah.
Cái phần ruột già thì nó có cái hình gọi là chữ U ngược. Nó bắt đầu từ cái phần tiếng Việt dịch hơi gọi là mạnh tràng, xong rồi lên đến phần đại tràng đi lên.
Yeah.
Đại tràng ngang, đại tràng xuống, đại tràng sigma, trực tràng và đã đến hậu môn. Thế đó cái phần mà gọi là ung thư ruột, chúng ta nói đến là ung thư cái phần ruột già này.
Yeah.
Thì cái phần ung thư ruột già này nó cũng khá là phổ biến. Và ung thư thì từ xưa chúng ta đã hiểu nhiều về ung thư rồi, tức là ung thư là do những cái tế bào, chính là những cái tế bào của chúng ta khi nó sinh sản. Thì nếu một tế bào bình thường thì nó sinh sản một cách có trật tự, tức là khi tế bào chết đi thì lại có những tế bào mới sinh ra để thay thế những tế bào chết đi. Nhưng mà nếu vì một cái lý do nào đó mà những cái tế bào này nó sinh sản một cách không thể nào kiểm soát được nữa, thì bắt đầu nó sinh sản quá nhiều, nó tạo thành những cái khối u. Và những khối u đó chúng ta gọi là ung thư.
Dạ thưa bác sĩ, xét về cái mức độ nguy hiểm thì ung thư ruột có mức độ nguy hiểm như thế nào ạ?
Đây, mức độ nguy hiểm thì ung thư ruột già nó rất là nguy hiểm và rất là phổ biến. Theo những cái số thống kê trên thế giới được ra đó, thì cái ung thư ruột già nó đứng hàng thứ 3 trên toàn cầu. Và riêng ở nước Úc chúng ta thì cái ung thư ruột già nó đứng hàng thứ 2 trong tất cả những loại ung thư. Do đó nó rất là phổ biến và nguy hiểm. Nó nguy hiểm ở chỗ là nếu chúng ta không phát hiện được sớm và khi nó đã đến những giai đoạn là giai đoạn di căn, giai đoạn lan tràn sang cái chỗ khác ngoài chỗ ruột, thì cái sự trị liệu rất là khó khăn và có thể gây đến tử vong.
Dạ như vậy, ở Úc thì ung thư ruột có mức độ phổ biến thứ 2 chỉ sau ung thư phổi phải không ạ?
Dạ đúng như vậy.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì những cái yếu tố nguy cơ nào có thể dẫn đến ung thư ruột ạ?
Những cái yếu tố nguy cơ nói về ung thư ruột thì hầu hết chúng ta thấy là những cái trường hợp ung thư ruột nó xảy ra ở cái tuổi trên 50, do đó cái yếu tố tuổi tác nó cũng rất là đáng được để ý. Ngoài ra chúng ta có những yếu tố như là di truyền. Di truyền ở đây chúng ta có thể quan sát qua cái bệnh sử gia đình. Ví dụ như trong gia đình của người bệnh nhân có một người dưới 55 tuổi bị ung thư ruột, hoặc là có hai người trong gia đình gần với chúng ta, ví dụ như là anh chị em, cha mẹ, chú bác bị ung thư ở bất cứ lứa tuổi nào, thì chúng ta kể đó là một cái yếu tố di truyền khá nguy hiểm.
Yeah.
Rồi những yếu tố nguy cơ khác, ví dụ như là những cái bệnh sinh ruột kinh niên. Tiếng Anh nó có những cái bệnh sinh ruột kinh niên mà chúng ta gọi là chronic disease, vân vân. Thì những cái loại sinh ruột kinh niên này nó cũng là một yếu tố tạo nên cái ung thư ruột. Rồi lối sống không lành mạnh, ví dụ như là hút thuốc lá nhiều, uống bia rượu, có cái chế độ ăn uống không có lành mạnh, không hoạt động thể chất, thừa ký, béo phì. Đó là những cái yếu tố dẫn đến ung thư ruột.
Dạ thưa bác sĩ, ngoài những yếu tố không thể tránh khỏi như là tuổi tác và di truyền thì mọi người có thể làm gì để mà giảm nguy cơ bị ung thư ruột ạ?
Để giảm cái nguy cơ về ung thư ruột, giống như là Thanh Ngôn có nói là về di truyền, chúng ta không thể nào thay đổi được cái di truyền của chúng ta.
Yeah.
Nhưng mà tuy nói vậy nhưng cũng có cái điều đáng để ý là trên 10 trường hợp bị ung thư thì 8 trường hợp là không có phải là do cái yếu tố di truyền gây ra.
Yeah.
Chúng ta quan sát như vậy, cho đó cái yếu tố mà cứ không di truyền nó cũng rất là quan trọng.
Yeah.
Vì vậy mà nếu mà chúng ta giảm được những cái yếu tố mà gây ra ung thư thì cũng có thể giảm được cái khả năng bị ung thư rất là cao. Giảm nguy cơ ung thư chúng ta phải bỏ hút thuốc, chúng ta phải có một cái chế độ ăn uống nhiều chất xơ. Ví dụ như là mình có thể ăn bánh mì thì ăn loại whole grain thay vì ăn bánh mì gọi là white bread, là bánh mì trắng.
Yeah.
rồi ngay cả gạo thì thay vì chúng ta ăn gạo trắng, gạo thơm thì chúng ta có thể ăn loại gạo nâu, gạo brown rice. Thì gần đây chúng tôi cũng có thử ăn cái loại gạo brown rice mà sản xuất ở Úc, từ gạo nâu là Úc, cái vị nó rất là ngon và nó có cái chất gạo. Khi mình ăn rồi với mình ăn sang gạo trắng thấy ủa sao gạo trắng này ăn thì nó không có chất bằng, nó không có những cái độ dẻo bằng. Thế nó không có nghĩa là gạo nâu là không có ngon đâu quý vị. Quý vị cứ thử ăn cái gạo brown rice là ở Úc đi, nó cũng rất là dễ ăn và rất là ngon. Và chúng ta có thể ăn nhiều trái cây, ăn nhiều rau, chúng ta có thể hàng ngày ăn 2-3 trái táo, ăn những cái chất xơ, ăn rau xanh. Cái đó là những cái chế độ ăn uống có thể giảm ung thư. Rồi ăn bớt thịt đỏ, thịt bò, thịt trường, mình gọi là thịt đỏ. Còn thịt gà, thịt heo thì chúng ta gọi đó là thịt trắng. Ăn cá nhiều và ăn bớt những cái đồ ăn thịt chế biến, ví dụ như là ham hoặc là salami hoặc là những cái loại đồ ăn chế biến, chúng ta nên bớt nó đi. Rồi chúng ta có thể tăng những cái hoạt động thể chất hàng ngày, tập thể dục, tạo thành những thói quen tập thể dục. Và về trọng lượng thì chúng ta nên giữ cái cân nó đừng có quá ký. Chúng ta có một cái thước đo về trọng lượng cơ thể, nó gọi là BMI, tức là Body Mass Index ấy. Thì cái BMI này nếu mà nó nằm giữa 20 đến 25 thì chúng ta coi đó là một cái trọng lượng gọi là khỏe mạnh, healthy. Nếu cái BMI nó từ 25 đến 30 thì chúng ta gọi là quá cân hay là overweight. Và nếu trên 30 thì cái trọng lượng đó nó gọi là BCT hay gọi là béo phì. Cái đó nếu chúng ta ráng giữ cái trọng lượng của chúng ta nằm trong cái khoảng BMI từ 20 cho đến 25 thì cái đó là tốt nhất.
Dạ thưa bác sĩ, có câu nói là ung thư phát hiện sớm thì sẽ dễ chữa lành hơn. Vậy thì các triệu chứng, dấu hiệu nào để mà có thể sớm nhận biết được ung thư ruột thưa bác sĩ?
Nếu mà theo thống kê thì chúng ta thấy là cứ 10 trường hợp ung thư mà nếu phát hiện sớm thì 9 trường hợp đó thì chúng ta có thể chữa lành. Do đó nếu chúng ta có thể nhận biết được hoặc là tìm tòi sàng lọc ra được những cái trường hợp ung thư sớm thì cái khả năng sống còn nó rất là cao. Nhưng mà nói về triệu chứng thì đa số những cái bệnh ung thư, không riêng gì ung thư ruột, thì trong những cái giai đoạn đầu chúng ta cũng thấy có những cái triệu chứng. Và nếu mà có thì chúng ta có thể tìm thấy những triệu chứng sau đây. Ví dụ như là đi cầu ra máu. Nếu chúng ta đi cầu mà nếu mà mình thấy máu lẫn trong phân, nằm trên mặt của phân, hoặc thấy cái cầu tiêu nó có màu đỏ, hoặc là khi mà chúng ta chùi thì thấy có máu trên cái giấy vệ sinh đó, thì đó là trường hợp đi cầu nó có máu. Mệt mỏi không có lý do, nếu chúng ta mệt một ngày làm việc dài chúng ta mệt thì cái đó là mình ta biết là do làm việc nó mệt. Nhưng mà nếu mà mệt hơn bình thường hoặc là không biết lý do nào chúng ta mệt mỏi thì cái đó là một cái dấu hiệu chúng ta cần phải để ý. Đau bụng, nếu mà đau bụng chúng ta ăn trúng thực đau bụng thì cái đó không nói gì, mà tự nhiên nó cứ mập đau bụng hoặc là đau bụng mà không hiểu tại sao nó đau bụng thì cái đó cũng phải đi gặp bác sĩ để được chẩn đoán thêm. Thay đổi thói quen đi cầu. Bình thường chúng ta đi cầu mỗi ngày một lần, đi cầu cái phân nó bình thường, nó không cứng quá, không có mềm quá. Tự nhiên trong một cái khoảng thời gian 1-2 tháng trở lại chúng ta đi cầu, có lúc thì nó mềm, có lúc thì nó chạy, có lúc nó cứng, có lúc thì nó khó đi, có ngày đi được, có ngày đi không được. Cái đó là cái gọi là thay đổi thói quen đi cầu, cái đó là cái dấu hiệu mà người bệnh phải để ý và đi gặp bác sĩ của mình. Rồi mất ký, nếu mà quý vị phụ nữ ăn kiêng về tập thể dục nhiều để mất ký, gọi là trong cái khoảng thời gian, nhất là thời gian Covid, chúng ta bây giờ ở nhà dễ ăn nhiều lên ký lắm, thành ra vấn đề ăn uống là vấn đề cẩn thận. Nhưng mà tự nhiên chúng ta mất ký mà không hiểu lý do thì cái đó cũng là một dấu hiệu phải để ý. Nếu mà đi bác sĩ khám sức khỏe tổng quát thì trong cái khám sức khỏe tổng quát bác sĩ hay thử cái họng huyết cầu. Nếu cái họng huyết cầu nó bị giảm mà chúng ta hiểu nôm na gọi là thiếu máu đó, đồng thời bác sĩ hay đi coi tại sao nó bị thiếu họng huyết cầu, có thiếu chất sắt hay không. Chứ là thiếu họng huyết cầu, thiếu chất sắt, cái đó cũng là một cái dấu hiệu mà chúng ta phải ngoại trừ trường hợp bị ung thư ruột. Có một cái dấu hiệu mà người để ý tới đó là dấu hiệu gọi là đi cầu mà có cảm giác không ra hết phân. Nếu mà đi cầu chúng ta cảm thấy là đi xong mà làm xong vệ sinh rồi, chúng ta lại cảm thấy nó còn cái gì đó nó vướng vướng, nó muốn đi lại, muốn quay lại nhà cầu đi lại một lần nữa, thì cái cảm giác đó nó gọi là đi cầu bằng cảm giác không hết phân, mà tiếng Anh nó gọi là tenesmus. Thì đó là một cái dấu hiệu đặc biệt là chúng ta phải để ý đến cái vấn đề ung thư ruột. Đó là những cái triệu chứng mà chúng ta có thể thấy được, nhưng mà như là chúng tôi có nói nhấn mạnh là đa số những trường hợp ung thư khi ở giai đoạn đầu chúng ta không có triệu chứng gì hết.
Và có lẽ đó là một cái khó khăn trong cái việc phát hiện bệnh sớm. Thưa bác sĩ, được biết là ở Úc mình có chương trình sàng lọc ung thư ruột. Vậy thì những ai nên kiểm tra sàng lọc ung thư ruột ạ?
Cái này là cái rất là quan trọng. Bởi vì chúng tôi vừa nói là đa số trường hợp ung thư ở giai đoạn đầu, ở giai đoạn sớm, chúng ta không có những cái triệu chứng. Do đó mà Bộ Y tế đã đưa ra, Chính phủ đã đưa ra một cái chương trình gọi là sàng lọc ung thư ruột. Cái tiếng Anh nó gọi là National Bowel Cancer Screening Program á, là cái chương trình này nó đã có từ năm 2006. Bộ Y tế cảm thấy là nếu chúng ta làm cái sàng lọc ung thư ruột này có thể cứu giúp được rất là nhiều người phát hiện những cái trường hợp ung thư sớm, và nếu chúng ta phát hiện được những trường hợp ung thư này chúng ta có thể chữa khỏi. Như trên chúng tôi đã trình bày là 9/10 trường hợp ung thư nếu phát hiện sớm thì có thể được chữa khỏi. Thì cái chương trình sàng lọc ung thư ruột này là chúng ta thử phân để coi trong phân nó có những cái tế bào máu li ti mà mắt chúng ta không nhìn thấy hay không. Đó. Thì cái chương trình sàng lọc ung thư ruột này nó sẽ gửi ra nhắm vào đối tượng của cái lứa tuổi là từ 50 đến 74 tuổi. Và chúng tôi có nói là những cái trường hợp ung thư thường xảy ra ở cái lứa tuổi này. Và cứ 2 năm một lần gần cái ngày sinh nhật của mình thì chúng ta sẽ nhận được cái lá thư trước tiên và cái lá thư báo trước mà. Trong thời gian tới thì quý vị có thể nhận được một cái phần gọi là thử ung thư ruột, sàng lọc ung thư ruột. Rất là nhiều những cái người bệnh nhân của chúng tôi khi nhận được lá thư này cũng không hiểu là vấn đề gì, thì có mang lại để cho bác sĩ gia đình giải thích. Trước khi mà chúng ta nhận được cái kit, tức là cái bộ để mà thử phân đó, thì chúng ta sẽ nhận được cái lá thư trước là ok, quý vị sắp sẽ nhận được cái kit này đây. Thì cái việc thử phân này rất là đơn giản. Trong cái thử phân đó nó có đầy đủ hướng dẫn cả về chữ lẫn về hình ảnh, nó có cái diagram rất là dễ hiểu. Nếu mà quý vị nào mà không hiểu được tiếng Anh thì có thể mang cái kit đó đến cho bác sĩ gia đình của mình, và bác sĩ sẽ hướng dẫn cặn kẽ cho quý vị để làm sao lấy phân và gửi đi như thế nào. Nó rất là dễ làm, và khi quý vị đã được hướng dẫn qua rồi thì quý vị sẽ hiểu ngay. Và nếu có quên thì về nhà cứ theo cái tờ hướng dẫn một cách đơn giản đó, là mình không thể nào mình làm lộn được và rất là dễ. Làm xong thì cứ bỏ vô hộp thư gửi đi thôi.
Dạ, nếu mà không nhận được bộ dụng cụ thử nghiệm gửi về nhà thì khi nào nên đến gặp bác sĩ gia đình hoặc là tự đăng ký trên mạng ạ?
Khi mà nếu mà quý vị từ tuổi 50 trở lên mà cứ 2 năm hoặc là hơn 2 năm không có nhận được cái bộ thử sàng lọc ung thư ruột đó, thì quý vị có thể đến nhà bác sĩ gia đình của mình hoặc là gọi lên cái số thông tin của cái chương trình sàng lọc ung thư ruột. Thì cái số điện thoại mình có thể gọi lên là 1800 118 868, 1800 118 868. Nếu quý vị nào mà không biết nói tiếng Anh thì trước khi gọi cái số này thì có thể gọi qua cái dịch vụ thông dịch TIS. Cái dịch vụ này mình có thể gọi từ khắp nước Úc. Mình gọi lên, mình có thể nói Việt Nam đi, sự tự động họ biết là mình cần có người thông dịch bằng tiếng Việt, và họ sẽ tìm một người thông dịch tiếng Việt nói chuyện với mình. Và sau đó thì mình nói chúng tôi muốn gọi cái số 1800 118 868 để nói thêm về chương trình ung thư. Thì cái số thông dịch này quý vị nên giữ rất là hữu ích, đó là 1314 50, 1314 50. Cái số này rất là hữu ích, quý vị nên ghi và dán lên tủ lạnh hoặc là dán lên một chỗ nào đó mà chúng ta có thể dễ nhìn thấy. Thì bất cứ cái vấn đề gì liên quan đến sức khỏe mà quý vị không thể nói tiếng Anh được thì có thể gọi cái số dịch vụ thông dịch này để được hướng dẫn thêm. Ngoài ra thì có cái trang mạng đó, chúng ta có thể lên để tìm hiểu thêm là www.cancerscreening.gov.au. Và nếu mà chúng ta đánh vào chữ slash là cái gạch xéo đó, đánh thêm chữ translation, tức là thông dịch translations, chữ S, thì chúng ta có thể tìm được cả những cái thông tin bằng tiếng Việt nữa. Vì đó quý vị nào mà giỏi về internet thì có thể lên mạng để tìm thêm thông tin trên cái mạng gọi là cancerscreening.gov.au nữa.
Và thưa bác sĩ, trong trường hợp mà một người có kết quả xét nghiệm dương tính thì cần phải làm gì ạ?
Nếu mà sau khi xét nghiệm thì cái kết quả dương tính sẽ được gửi về cho quý vị, cho người bệnh, và đồng thời một bản copy cũng sẽ được gửi cho bác sĩ gia đình. Bởi vì trong cái form mà khi chúng ta điền để gửi đi cái mẫu thử phân đó thì người ta có yêu cầu là điền vào cái chi tiết của bác sĩ gia đình, do đó bác sĩ gia đình cũng sẽ nhận được một cái kết quả của quý vị là âm tính hay dương tính. Khi nhận được kết quả dương tính thì quý vị nên liên lạc ngay với bác sĩ gia đình của mình để được hướng dẫn thêm. Thì ở Sydney đó, chúng ta có hệ thống y tế cũng tương tự như Melbourne, là khi có những kết quả dương tính, quý vị có thể được giới thiệu thẳng vào trong bệnh viện, vào trong một clinic đặc biệt của bệnh viện để được soi ruột miễn phí. À, nếu mà sự chờ đợi quá lâu thì những người có những cái bảo hiểm tư, chúng ta cũng có thể đi người bác sĩ chuyên khoa và được soi ruột ở những nhà thương tư. Nhưng mà nói chung thì cái dịch vụ để soi ruột khi mà quý vị có cái kết quả dương tính ngay cả trong bệnh viện, họ làm cũng rất là mau lẹ để thử nghiệm một cái nó gọi là colonoscopy, tức là soi ruột. Soi ruột là một cái hình thức mà chúng ta có thể tìm được cái kết quả dương tính này có phải là do ung thư hay không. Bởi vì dương tính tức là có máu trong phân không có nghĩa là ung thư. Do đó mà khi mà có máu thì chúng ta phải đi xác định lại cái máu đó từ đâu nó ra. Có phải là từ ung thư nó ra hoặc là từ cái trĩ nội, có thể là do những cái polyp là những cái mục thịt nó cũng có nhiều khi nó rỉ máu. Có thể là những người do bị những cái bệnh sinh ruột kinh niên, thỉnh thoảng nó cũng bị chảy máu và nó ra máu trong phân. Do đó nếu có kết quả dương tính thì quý vị phải liên lạc ngay với bác sĩ gia đình của mình để được gửi vào trong bệnh viện hoặc là bác sĩ chuyên khoa để được soi ruột xác định lại xem có phải là mình bị ung thư hay không.
Dạ, và xin bác sĩ cho biết về cái khả năng điều trị khỏi bệnh ung thư ruột ạ.
Cái khả năng điều trị nó tùy theo cái giai đoạn của ung thư. Cái ung thư ruột thì nó chia ra làm từng giai đoạn, ví dụ giai đoạn từ 1, 2, 3, 4 đến những giai đoạn gọi là di căn đó. Thì nếu mà chúng ta phát hiện ở cái giai đoạn đầu, giai đoạn 1 sớm thì khả năng điều trị rất thành công, rất là cao. 9 trên 10 trường hợp những ung thư này có thể điều trị khỏi. Và khi mà càng đến giai đoạn sau thì cái khả năng chữa trị khỏi nó lại càng giảm đi rất là nhiều. Do đó mà chúng ta rất là quan trọng, chúng ta phải làm những cái cuộc sàng lọc ung thư ruột này. Bởi vì chính phủ đã bỏ ra rất là nhiều tiền để mà lập đến chương trình này và giúp cho chúng ta phát hiện được những cái trường hợp ung thư sớm. Và ngay cả khi kết quả nó về là âm tính đi nữa, không có nghĩa là âm tính không có máu là không có ung thư. Kết quả âm tính mà chúng ta có những cái triệu chứng kể trên là những dấu hiệu là đáng nghi ngờ ung thư đó, ta vẫn phải đi bác sĩ gia đình để được tư vấn thêm và có thể là bác sĩ sẽ gửi đi soi ruột dù là không có máu.
Như vậy có thể nói là thực hiện sàng lọc ung thư ruột là rất cần thiết để mà phát hiện sớm. Nếu mà chẳng may mắc bệnh đó, thì khả năng trị lành bệnh cũng sẽ cao hơn. Rất là cảm ơn bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình đã mang đến những thông tin hữu ích cho thính giả của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ạ.
Xin cảm ơn Thanh Ngư và xin cảm ơn quý vị thính giả của đài SBS đã theo dõi. Mong rằng là những chương trình này sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị.
Powerol dầu đa đểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.